Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xin vắng mặt trong buổi tiếp xúc cử tri, gây đồn đoán về tình hình sức khỏe. Ngoại trưởng Philippines cảm ơn Việt Nam cứu ngư dân bị tàu Trung Quốc bỏ rơi trên biển. Tổng thống Donald Trump chính thức tái tranh cử, cảnh báo đảng Dân Chủ đưa chủ nghĩa xã hội vào Mỹ. Và ba người Nga, một người Ukraine bị buộc tội bắn hạ chuyến bay MH17 của Malaysia vào năm 2014.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba 18 tháng 6 chính thức phát động chiến dịch tái tranh cử năm 2020 bằng cách mô tả bản thân ông là một người nổi dậy về mặt chính trị đã làm rung chuyển giới quyền thế ở Washington 4 năm trước và hiện là nạn nhân của một vụ phế truất bất thành của các đảng viên đảng Dân Chủ. Tại một cuộc meeting chật cứng người tại một đấu trường ở thành phố Orlando của bang Florida, ông Trump tuyên bố ông sẽ tái tranh cử với tư cách là một người ngoại đạo về chính trị, giống như ông đã làm hồi năm 2016. Đến nay, ông Trump đã nắm quyền được 2 năm rưỡi. Ông nhắc lại các chủ đề tranh cử của 4 năm trước, công kích nạn di dân bất hợp pháp, giới truyền thông và đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ hồi năm 2016 là bà Hillary Clinton. Cùng nhau, chúng ta đã khinh thường giới quyền thế chính trị mục nát và chúng ta đã khôi phục chính phủ do dân và vì dân, ông Trump phát biểu. Chỉ cần quý vị tiếp tục giữ lại đội ngũ này là chúng ta có con đường rất thênh thang để tiến bước. Tương lai của chúng ta chưa bao giờ lại tươi sáng hay rõ nét hơn hiện nay, ông nói thêm. Ông Trump nói những đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ sẽ thay đổi hoàn toàn nước Mỹ và tìm cách hợp pháp hóa những di dân đến Mỹ qua biên giới phía Nam để họ có thể bỏ phiếu và phát triển cơ sở chính trị của đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ muốn hủy hoại nước Mỹ vốn có của chúng ta và điều đó sẽ không diễn ra, ông Trump nói. Chúng ta tin rằng nước Mỹ của chúng ta cần phải là miền đất lành cho những công dân tuân thủ luật pháp, chứ không phải dành cho những tên tội phạm nước ngoài, ông nói. 20 đảng viên đảng Dân Chủ đang cạnh tranh để được đảng của họ đề cử ra đối đầu với ông Trump trong cuộc bầu cử trong tháng 11 năm 2020. Trong số đó, nhiều đảng viên Dân Chủ hơn điểm ông Trump trong các cuộc thăm dò dư luận tại các bang chiến địa. Ông Trump gọi các đối thủ của mình là một băng nhóm những kẻ cực đoan cánh tả, sẽ mang chủ nghĩa xã hội đến Mỹ. Bỏ phiếu bầu cho bất kỳ ai của đảng Dân Chủ vào năm 2020 cũng là bầu cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa xã hội cực đoan và hủy hoại giấc mơ Mỹ, ông phát biểu. Trong bài phát biểu dài 1 tiếng 20 phút, ông Trump công kích mạnh mẽ giới truyền thông là bọn tung tin giả, khẳng định là ông có công tạo ra một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Cho biết ông gây sức ép với Trung Quốc về thương mại, ông cũng quảng bá về đề xuất của ông về thành lập quân chủng vũ trụ. Bên cạnh đó, ông thề sẽ bảo vệ quyền sở hữu súng của người Mỹ và nói rằng ông muốn phóng một tàu du hành lên sao hỏa. Ông Trump cũng tuyên bố mình là nạn nhân và bày tỏ sự bất bình. Ông đã lôi ra việc công tố viên đặc biệt Robert Mueller điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 để chỉ trích. Cuộc điều tra cho thấy không có đủ bằng chứng để xác định rằng ban vận động tranh cử của ông Trump có dính líu vào một mưu đồ tội phạm cùng với Moscow. Kết quả điều tra mô tả rằng ông Trump có nhiều nỗ lực nhằm cản trở cuộc điều tra của ông Mueller, nhưng không khẳng định ông có tội. Sau 2 năm rưỡi trong nhiệm kỳ, ông Trump nhìn thấy nhiều yếu tố tích cực, đứng đầu là nền kinh tế đang tăng trưởng với tỷ lệ thất nghiệp thấp. Nếu nền kinh tế vẫn mạnh, ông ấy có khả năng cao sẽ được bầu lại, ông Newt Gingrich nói. Ông Gingrich là người của đảng Cộng Hòa và từng là Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ và là bạn thân tín của ông Trump. Phía đảng Dân Chủ nêu ra một loạt các lời hứa mà ông Trump không thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên, từ việc hạ giá thuốc đến việc bịt các lỗ hổng về thuế doanh nghiệp, cũng như ngăn chặn tình trạng các nhà máy đóng cửa. Kate Bedingfield, phó giám đốc ban tranh cử của ông Joe Biden, ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ nói, Donald Trump đang phát động chiến dịch tái tranh cử vào tối nay và người dân Mỹ phải đối mặt với sự lựa chọn. Chúng ta có thể khiến ông ta phải ra đi hoặc để cho ông ta thay đổi bản sắc của quốc gia này một cách căn bản và vĩnh viễn.
Hãy Hàn Quốc ngày 19 tháng 6 thúc giục Triều Tiên tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khác với Seoul trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Hàn Quốc vào tuần tới, trong khi Washington nói rằng họ vẫn mở ngỏ các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Đặc sứ Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun nói Hoa Kỳ không đặt điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán mới với Triều Tiên, vốn đang bị đình trệ từ sau thất bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Việt Nam hồi tháng 2. Tuy nhiên, ông Biegun nhấn mạnh tiến bộ của tiến trình đàm phán đòi hỏi Bình Nhưỡng phải có những bước đi ý nghĩa và kiểm chứng được trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Đặc sứ Hàn Quốc phụ trách vấn đề Triều Tiên Lee Do-hun kêu gọi mở cuộc họp thượng đỉnh lần thứ tư giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng thống Mỹ dự kiến tuần tới công du Hàn Quốc, gặp gỡ Tổng thống Moon sau khi tham dự thượng đỉnh G20 tại Nhật. Kể từ thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai ở Hà Nội, Bình Nhưỡng chưa hồi đáp những lời kêu gọi của Hàn Quốc và Hoa Kỳ về việc nối lại đàm phán.
Hoa Kỳ vừa phạt một số công ty vì họ xuất khẩu hàng thông qua một đặc khu kinh tế thuộc sở hữu của Trung Quốc đặt tại Campuchia nhằm né thuế mà Tổng thống Donald Trump đánh vào hàng nhập khẩu của Trung Quốc, một quan chức đại sứ quán Mỹ ở Phnom Penh nói với Reuters hôm thứ Tư 19 tháng 6. Đầu tháng này, Việt Nam cho biết họ cũng phát hiện nhiều trường hợp các nhà xuất khẩu gắn trái phép nhãn mác Made in Vietnam sản xuất tại Việt Nam lên hàng Trung Quốc nhằm tránh thuế quan do chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang diễn ra. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã kiểm tra và phạt một số công ty vì trốn thuế ở Hoa Kỳ bằng cách đưa hàng hóa đi vòng qua Campuchia. Phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ Arend Squazi nói với Reuters trong một tuyên bố gửi qua email. Những công ty này nằm trong đặc khu kinh tế Siem Reap của Campuchia, ông Squazi nói, nhưng không nêu tên hoặc cho biết có bao nhiêu công ty đã vi phạm vì né thuế hay mức phạt bằng bao nhiêu, cũng như hàng hóa mà các công ty đã xuất khẩu là gì. Trung Quốc là nước viện trợ và đầu tư lớn nhất vào Campuchia, rót hàng tỷ đô la trợ giúp phát triển và cho vay thông qua sáng kiến vành đai con đường. Đại dự án nhằm mục đích tăng cường kết nối trên bộ và trên biển với Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi. Đặc khu kinh tế Siem Reap, cách thủ đô Phnom Penh 210 km về phía Tây, là một liên doanh giữa Trung Quốc và Campuchia trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường. Các doanh nghiệp ở đó sản xuất hàng dệt may, túi sách và các sản phẩm da theo trang mạng của đặc khu.
Các giới chức liên bang Mỹ thu giữ 16,5 tấn cocaine trị giá hơn 1 tỷ đô la từ một con tàu ở Philadelphia. Đây là một trong những vụ bắt giữ lớn nhất trong lịch sử của Mỹ, theo Bộ Tư pháp cho biết hôm 18 tháng 6. Các cơ quan thực thi luật pháp của liên bang, tiểu bang và địa phương hôm 17 tháng 6 đã lên tàu MSC Guyan, một tàu chở hàng neo đậu tại bến cảng Packer Marine Terminal của Philadelphia, bang Pennsylvania, và phát hiện thấy cocaine trong 7 container chở hàng, theo một đơn kiện hình sự trình lên tòa liên bang ở Philadelphia. Các quan chức liên bang đã bắt giữ và cáo buộc hai thành viên thủy thủ đoàn gồm Ivan Durasevich và Fonofa V. Tiasaga. Cả hai người này khai với các nhà điều tra về cách thức họ đã giúp chất cocaine lên tàu như thế nào. Lượng cocaine này có thể giết chết hàng triệu người, công tố viên liên bang William McSwain ở Philadelphia nói trên Twitter khi thông báo về vụ bắt giữ hôm 18 tháng 6. Văn phòng của ông ước tính giá trị của loạt cocaine vừa bị tịch thu lên đến hơn 1 tỷ đô la. Dữ liệu theo dõi tàu của Reuters cho thấy trong tháng qua, con tàu này đã ghé vào các cảng ở Chile, Peru, Colombia và Panama. Công ty vận tải Địa Trung Hải, chủ sở hữu con tàu chở hàng nói trên, cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã biết về vụ việc và họ có lịch sử cộng tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ trong việc giúp phá vỡ hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Vụ bắt giữ này được xếp vào một trong những vụ bắt giữ lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, trong đó bao gồm vụ phát hiện 21 tấn cocaine ở California vào năm 1989 và vụ tịch thu 14 tấn cocaine ở Texas trong cùng năm. Cocaine vẫn là một trong những loại ma túy bất hợp pháp được sử dụng rộng rãi nhất ở Mỹ, nơi hầu hết các loại cocaine trên thế giới được tiêu thụ, theo các quan chức liên bang. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một báo cáo về thương mại ma túy toàn cầu năm 2017, hiện có một số dấu hiệu ban đầu đáng lo ngại về sự gia tăng trong việc sử dụng cocaine và sự sẵn có của nó ở Mỹ lần đầu tiên sau gần một thập kỷ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã không đến dự buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội sáng ngày 19 tháng 6 như dự kiến, làm những đồn đoán về tình hình sức khỏe của người đứng đầu nhà nước Việt Nam lại tiếp tục nổi lên trong dư luận. Truyền thông trong nước cho biết ông Trọng do bận công tác nên xin phép không dự cuộc tiếp xúc cử tri sáng nay, theo như lời của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú nói. Trước đó một ngày, một số trang mạng trong nước gồm VTC, Infonet và MSN cho biết ngày mai, tức 19 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp xúc cử tri tại Hà Nội. Tuy nhiên, những bản tin này dường như đã bị xóa vì chúng tôi không thể truy cập được vào ngày 19 tháng 6. Chỉ có bản tin của Sputnik ra hôm 18 tháng 6, trong đó cho biết ông Trọng sẽ tiếp xúc cử tri tại các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, trích nguồn từ Infonet thì vẫn còn truy cập được. Sự vắng mặt liên tục của ông Trọng trong 2 tháng qua đã gây ra nhiều chú ý và đồn đoán về tình hình sức khỏe của người hiện đang kiêm nhiệm 2 chức vụ cao nhất của Việt Nam. Trong khi có những tin đồn rằng ông Trọng bị đột quỵ và bị đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong thời gian thăm và làm việc ở tỉnh Kiên Giang hồi giữa tháng 4, thì truyền thông chính thống không đăng tải bất cứ thông tin gì về việc này. Sau đó 2 tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã phải lên tiếng trong một cuộc họp báo ở Hà Nội khi bị đặt câu hỏi về những đồn đoán đó. Bà Hằng cho biết do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng bất ngờ xuất hiện trở lại trong một buổi họp giữa các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam vào ngày 14 tháng 5 và sau đó 2 ngày tại buổi khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 hôm 16 tháng 5. Tuy nhiên, ông Trọng lại tiếp tục vắng bóng, nhất là trong ngày trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98 hôm 29 tháng 5, mà báo chí trước đó đưa tin rằng ông sẽ là người trực tiếp trình lên Quốc hội. Ngày 6 tháng 6, truyền thông trong nước cho biết Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam qua một văn bản chứ không xuất hiện trước công chúng. Ông Trọng, 75 tuổi, được coi là kiến trúc sư của chiến dịch chống tham nhũng, trong đó hàng chục quan chức cấp cao và lãnh đạo của các ngành dầu khí, ngân hàng và công an đã bị đưa ra xét xử với những bản án nhiều năm trong tù. Theo Vietnamnet, một cử tri phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm đã chúc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trọng luôn mạnh khỏe để tiếp tục lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân giành nhiều thắng lợi hơn nữa tại buổi họp hôm 19 tháng 6.
Chính phủ Philippines cho biết là đang thẩm định mức độ trách nhiệm trong vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Philippines để quyết định nên có biện pháp pháp lý nào để đòi công lý cho các nạn nhân. Báo Manila Bulletin ngày 18 tháng 6 dẫn lời Bộ trưởng Nội các Carlo Nogales cho biết như vậy sau một cuộc họp hỗn hợp với Ủy ban Phát triển Kinh tế và An ninh, Công lý và Hòa bình để giải quyết những vấn đề liên quan tới sự cố tại bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa hôm 9 tháng 6 khi một tàu Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm, đe dọa mạng sống của 22 ngư dân người Phi. Những nạn nhân này sau đó đã được một tàu cá Việt Nam cứu vớt. Trong bản tuyên bố, ông Nogales nói mục đích buổi họp là để bảo vệ các công dân Philippines và thực thi chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Ông Nogales cho biết là động thái đầu tiên của Philippines là trao cho Phó Đại sứ Trung Quốc một công hàm với những lời lẽ mạnh mẽ để chính thức phản đối về vụ việc này vào hôm 13 tháng 6. Ông cho biết là Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Tài nguyên biển, lực lượng tuần duyên Philippines và Văn phòng Nội các đặc trách phát triển khu vực và an ninh đã tiến hành các cuộc điều tra sơ khởi để xác nhận mức độ trách nhiệm trong vụ việc này để tìm công lý cho ngư dân Philippines. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Philippines Teodoro Lopez Locsin đã bày tỏ cảm kích về nghĩa cử của tàu Việt Nam đã ra tay cứu vớt 22 ngư dân Philippines của tàu cá Gimver 1 bị bỏ mặc trên biển sau vụ đâm tàu. Báo Manila Bulletin dẫn lời Ngoại trưởng Locsin phát biểu tại hội nghị lần thứ 29 các nước tham gia UNCLOS đánh dấu kỷ niệm 25 năm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển ở New York vào đêm 17 tháng 6. Chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ ơn và mãi mãi mang nợ đối tác chiến lược Việt Nam về nghĩa cử, nhân đạo và hợp lẽ phải này. Ông Locsin nói, và ông nhắc nhở tới nghĩa vụ cứu nạn được ghi trong UNCLOS cũng như Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Công ước Quốc tế về Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng hải. Ông nói cứu người là nghĩa vụ đối với mọi cá nhân và mọi chính phủ. Mỗi nước thành viên của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế đều có nghĩa vụ thực thi các công ước đó, không những chỉ bằng lời nói suông mà phải thực sự thi hành nghĩa vụ đó trong những trường hợp có tính cách sống chết. Ngoại trưởng Teodoro López Locsin dường như ám chỉ Trung Quốc khi ông nói tiếp. Cứu người là một nghĩa vụ của các cá nhân và các chính phủ được cả thế giới công nhận. Và trong luật dân sự và ngay cả trong thường luật, bỏ mặc người đang lâm nạn là một trọng tội. Nhất là khi chính chúng ta là người đã gây ra tình huống đó. Đưa tin này, báo chí Việt Nam như tờ Nhân dân và VNN cũng trích lời Ngoại trưởng Philippines nói rằng 22 ngư dân Philippines đã bị bỏ mặc trên biển cho tới khi được một tàu cá Việt Nam đi ngang qua giải cứu. Ngoại trưởng Philippines dịp này bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với người Việt Nam về hành động nhân đạo của họ.
Thủ lĩnh biểu tình Hồng Kông muốn truyền cảm hứng cho người Việt. Nhà hoạt động trẻ tuổi Joshua Wong, thủ lĩnh phong trào biểu tình ở Hồng Kông, hôm 19 tháng 6 nói với VOA tiếng Việt rằng anh hy vọng sự quyết tâm của nhân dân thành phố nơi anh sinh sống sẽ truyền cảm hứng cho người dân Việt Nam. Sau khi ra tù đầu tuần này, anh Wong đã tham gia vào các cuộc biểu tình rầm rộ chống dự luật dẫn độ, đồng thời kêu gọi trưởng đặc khu Hồng Kông bà Carrie Lam phải từ chức. Anh nói, đây không phải là lúc để người dân sợ hãi, mà đã đến lúc chính quyền phải lo sợ người dân. Với sự can đảm và quyết tâm của chúng ta, ngay chính chế độ độc đoán cũng cần phải học cách tôn trọng chúng ta. Thanh niên 22 tuổi nói khi được hỏi về thông điệp muốn gửi tới người dân Việt Nam. Trong khi chính quyền Hồng Kông cho rằng dự luật gây tranh cãi sẽ bịt lại lỗ hổng để thành phố này không thể trở thành bến đỗ an toàn cho các tội phạm. Tuy nhiên, những người phản đối lại cho rằng cư dân tại cựu thuộc địa của Anh sẽ phải đối mặt với hệ thống tư pháp nhiều lỗ hổng của Trung Quốc và dự luật sẽ dẫn tới xói mòn thêm nữa sự độc lập tư pháp của Hồng Kông, vốn được trao trả cho chính quyền đông dân nhất thế giới năm 1997. Dù phải đối mặt với việc Bắc Kinh đàn áp nhân quyền ở Hồng Kông, chúng tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện tinh thần và tiếng nói khác biệt. Anh Wong cho biết, Hồng Kông được quốc tế coi là trung tâm tài chính, nhưng nay biến thành trung tâm biểu tình. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ rằng đã đến lúc Bắc Kinh phải tôn trọng người dân Hồng Kông. Nhà hoạt động này nói thêm rằng người dân Hồng Kông sẽ tiếp tục đấu tranh cho tới khi nào giành được các cuộc bầu cử tự do ở Hồng Kông, chứ không chỉ xuống đường để đòi hủy bỏ dự luật dẫn độ và trưởng đặc khu Lâm phải từ chức. Anh Wong nói, không ai có thể tưởng tượng được là hơn 1 triệu người Hồng Kông tham gia cuộc tuần hành, nhưng chúng tôi đã làm được. Cuộc tuần hành ôn hòa có sự tham gia của cả người già lẫn trẻ em, nó thể hiện sức mạnh của nhân dân. Thật nực cười khi chính quyền Hồng Kông coi người biểu tình là những kẻ gây bạo loạn. Chúng tôi kêu gọi họ không truy tố và bắt người thêm nữa. Thông tin và hình ảnh các cuộc xuống đường rầm rộ để phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông mấy ngày qua đã được nhiều người sử dụng Facebook của Việt Nam chia sẻ và bàn luận. Đăng kèm bức ảnh từng gặp anh Wong trước đây, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn viết rằng việc thủ lĩnh biểu tình ra tù tiếp thêm sức mạnh cho triệu người Hồng Kông đang tranh đấu chống lại không chỉ dự luật dẫn độ mà còn là cuồng vọng của Bắc Kinh muốn người Hương Cảng phải sống theo lối đại lục. Đã có thêm triệu Joshua Wong, triệu Agnes Chow, triệu Nathan Law khác của một phong trào đầy biến ảo linh hoạt, vừa tập trung vừa phân tán khiến Bắc Kinh không dễ dàng đè bẹp được nếu chỉ bằng phương pháp quen thuộc là tấn công thiểu số lãnh đạo phong trào. Anh Tuấn nhận xét về tác động của các nhà hoạt động nổi bật khởi xướng phong trào biểu tình dù vàng nhiều năm trước. Cảm ơn vì niềm cảm hứng các bạn đã mang đến, không chỉ lan tỏa trong lòng Hồng Kông mà còn đang truyền đến nhiều nơi khác nữa. Trong khi nhiều tờ báo ở trong nước cũng đăng tải tin tức từ Hồng Kông và những hàng tít như tương lai chính trị mù mịt của trường đặc khu Hồng Kông hay dự luật dẫn độ đẩy Hồng Kông vào thế bế tắc, phóng viên VOA tiếng Việt không thể tìm thấy thông tin về việc người dân thành phố trực thuộc Trung Quốc xuống đường trên trang web của tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một số trang báo đề cập tới việc người biểu tình thức trắng đêm để dọn rác, coi đó là hành động đẹp khiến thế giới ngưỡng mộ, hay chuyện biển người biểu tình Hồng Kông nhường lối cho xe cứu thương. Trên Facebook, luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu viết, cần khoảng 10 giây để mỗi người bước sang một bên nhường đường, nhưng như bạn mình nói, cần 100 năm để có được 10 giây đó. Trong 100 năm, họ học, họ thực hành, họ đánh đổi, vì họ yêu quê hương, yêu thành phố của họ. Rồi sẽ sớm đến ngày Việt Nam có được 10 giây như thế, mình tin như vậy. Luật sư nghiên cứu về quyền con người, cải cách tư pháp và hiến pháp nói từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Michel Platini, cựu chủ tịch Hiệp hội bóng đá châu Âu UEFA được thả tự do đầu ngày 19 tháng 6 sau khi bị thẩm vấn về việc trao quyền tổ chức giải bóng đá World Cup 2022 cho Qatar. Luật sư của cựu ngôi sao đội tuyển quốc gia Pháp Platini, William Bourdon, nói rằng thân chủ của ông vô tội trước mọi cáo buộc và rằng ông bị thẩm vấn về các nguyên do về kỹ thuật. Đó là buổi thẩm vấn rất dài do số lượng câu hỏi, nên rõ ràng là nó chắc chắn sẽ dài vì họ đã hỏi tôi những câu hỏi về Euro 2016, World Cup ở Nga, World Cup ở Qatar, Paris Saint-Germain, FIFA. Ông Platini nói với các phóng viên hôm 19 tháng 6 khi rời đồn cảnh sát nơi ông bị giam giữ. Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi một cách bình tĩnh, trong khi vẫn không biết tại sao tôi lại ở đó. Ông cho biết thêm, Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia Pháp chuyên điều tra các tội phạm kinh tế và tham nhũng đã dẫn đầu một cuộc điều tra về việc trao quyền tổ chức giải đấu năm 2022 cho Qatar. Văn phòng này đang xem xét các hành vi khả năng phạm tội, bao gồm tham nhũng tư, âm mưu và dùng quyền lực gây ảnh hưởng. Quyết định vào tháng 12 năm 2010 trao quyền đăng cai tổ chức World Cup cho Qatar khiến nhiều người ngạc nhiên vì lý do sẽ không có nhiều khán giả địa phương đến xem giải đấu, trong khi thời tiết mùa hè ở đây cực kỳ nóng và thành tích thi đấu của đội tuyển quốc gia rất kém. Đây sẽ là quốc gia Ả Rập đầu tiên tổ chức một giải đấu World Cup. Platini là một trong những ngôi sao thể thao và ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất của nước Pháp. Ông đã dẫn dắt đội tuyển Pháp đến chức vô địch tại giải vô địch bóng đá châu Âu 1984 và lọt vào hai trận bán kết World Cup.
Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Tư 19 tháng 6 trưng bày các mảnh của loại thủy lôi tự tính và một mẫu nam châm mà họ nói đã lấy ra từ một trong hai tàu dầu bị tấn công ở vịnh Oman hồi tuần trước. Hải quân Mỹ nói các quả thủy lôi này có sự tương đồng đáng kinh ngạc với các thủy lôi của Iran. Hoa Kỳ hiện đang tiến hành chiến dịch trừng phạt với áp lực tối đa đối với Iran nhằm ngăn chặn các hoạt động về hạt nhân và trong khu vực của Iran. Mỹ đã và đang cố gắng tạo dựng sự đồng thuận quốc tế cho rằng Iran đứng đằng sau các vụ gây nổ tàu tuần trước, cũng như cuộc tấn công ngày 12 tháng 5 vào 4 tàu chở dầu ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tehran phủ nhận là họ có bất cứ liên quan gì đến cả hai vụ tấn công gần eo biển Hormuz. Quân đội Hoa Kỳ trước đó đã công bố những hình ảnh và nói là cho thấy lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã gỡ một quả thủy lôi tự tính chưa nổ khỏi tàu chở dầu Kokuka Courageous thuộc sở hữu của Nhật Bản. Tàu này cũng bị nổ cùng với tàu Von Antar thuộc sở hữu của Na Uy hôm 13 tháng 6. Thủy lôi tự tính được sử dụng trong vụ tấn công có thể nhận dạng riêng, và nó nhìn cũng rất giống các loại thủy lôi của Iran đã được trưng bày công khai trong các cuộc duyệt binh của quân đội Iran. Trung tá Hải quân Sen Kido nói, ông là chỉ huy của một nhóm đặc nhiệm về lặn và trục vớt vật liệu nổ thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hải quân. Ông đã phát biểu với các phóng viên tại một cơ sở của Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hải quân gần cảng Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Lời thuyết minh cho hay, các mảnh thủy lôi được lấy ra từ tàu Kokuka Courageous được trưng bày cùng với một mẫu nam châm được cho là do nhóm vệ binh cách mạng Iran cố tình để lại và ghi lại trong một đoạn video. Washington và Riyadh đã công khai đổ lỗi cho Iran về cuộc tấn công hồi tuần trước và vụ phá hoại 4 con tàu hồi tháng trước, bao gồm 2 tàu chở dầu của Ả Rập Thống Nhất ngoài khơi Fujairah. Một số quốc gia châu Âu đã nói rằng cần có thêm bằng chứng. Một nguồn tin quân sự phương Tây nói với Reuters rằng các quốc gia có quân dân trú đóng ở vùng vịnh đang chờ Hoa Kỳ lãnh đạo các nỗ lực tăng cường an ninh trên biển ở vùng vịnh.
Ba người Nga và một người Ukraine sẽ phải đối mặt với cáo buộc giết người gắn với vụ bắn hạ chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines trên bầu trời ở miền đông Ukraine, trong đó 298 người đã thiệt mạng. Phiên tòa xét xử sẽ bắt đầu ở Hà Lan vào tháng 3 năm sau, một nhóm điều tra cho biết hôm thứ Tư ngày 19 tháng 6. Tuy nhiên, nhiều khả năng là các nghi phạm sẽ bị xét xử vắng mặt vì Hà Lan cho biết Nga đã không hợp tác với cuộc điều tra và dự kiến sẽ không giao nộp bất kỳ người nào. Đội điều tra quốc tế do Hà Lan đứng đầu có nhiệm vụ tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm hình sự về vụ bắn hạ máy bay. Họ xác định 4 nghi phạm gồm 3 người Nga có tên là Richard Dubinsky, Alex Pudlatov và Igor Girkin, và một người Ukraine mang tên Leonid Kharchenko. Nhóm điều tra cho biết lệnh bắt giữ quốc tế đối với 4 người đã được ban hành. Máy bay thực hiện chuyến bay MH17 đã bị bắn rơi hôm 17 tháng 7 năm 2014 trên lãnh thổ do phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine kiểm soát, khi nó đang bay từ Amsterdam đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Tất cả những người trên máy bay đều thiệt mạng. Phần lớn hành khách là người Hà Lan, nhóm điều tra chung do Úc, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ukraine thành lập. Họ đã phát hiện ra rằng chiếc máy bay đã bị một tên lửa của Nga bắn hạ. Chính phủ Hà Lan và Úc cho biết họ xác định Nga phải chịu trách nhiệm pháp lý. Các công tố viên trước đây cho biết hệ thống tên lửa đã bắn hạ chiếc máy bay xuất phát từ Lữ đoàn Phòng không 53 của Nga, có trụ sở tại thành phố Kursk ở miền Tây nước Nga.
Một điều tra viên về nhân quyền của Liên Hợp Quốc nói hôm thứ Tư 19 tháng 6 rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và các quan chức cấp cao khác của nước này cần phải bị điều tra về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi vì có bằng chứng đáng tin cậy là họ phải chịu trách nhiệm về cái chết của nhà báo này. Aden Al-Zubair, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út, bác bỏ báo cáo của điều tra viên Liên Hợp Quốc cho rằng không có gì mới. Anet Kalamar, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các vụ hành quốc phi pháp, kêu gọi các nước áp dụng quyền tài phán chung đối với vụ việc mà bà gọi là tội phạm quốc tế và thực hiện bắt giữ nếu các cá nhân liên quan bị chứng minh là có trách nhiệm. Trong một bản báo cáo dựa trên cuộc điều tra kéo dài 6 tháng, bà cũng kêu gọi các nước mở rộng các biện pháp trừng phạt để bao gồm cả vị thái tử, nhân vật được nhiều nước xem là lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê Út, cũng như tài sản cá nhân của ông ta ở nước ngoài, cho đến khi và trừ phi ông có thể chứng minh rằng ông ta không phải chịu trách nhiệm. Khashoggi, một người chỉ trích thái tử và viết chung mục cho tờ Washington Post, được nhìn thấy lần cuối tại lãnh sứ quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul vào ngày 2 tháng 10 năm 2018, nơi ông làm thủ tục giấy tờ trước đám cưới của mình. Thi thể của ông đã bị cắt rời và bị đem ra khỏi tòa nhà, một công tố viên của Ả Rập Xê Út cho biết, nhưng người ta vẫn chưa tìm được hài cốt của ông. CIA và một số nước phương Tây tin rằng vị thái tử đã ra lệnh giết ông. Điều này bị các quan chức Ả Rập Xê Út phủ nhận. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 20 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.